Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, thì sau cái giờ thọ trai thì chúng ta có một cái buổi tham vấn trong cái kỳ tu học cuối tháng 10 ở châu Âu. Tất cả quý Phật tử có chuẩn bị câu hỏi thì nêu lên trong cái giờ tham vấn, trao đổi thêm Phật pháp. Trước nhất mời Phật tử Bảo Đăng.
Dạ. Nam mô Phật. Con đại diện Phật tử thắng lợi đọc câu hỏi Phật nhất A Di Đà Phật. Nam mô Phật tử Thích Ca Mâu Ni. Bạch thầy, con xin có câu hỏi như sau: khi người mất mà chưa phải là Phật tử, tức là chưa có quy y, khi lâm chung tam hộ niệm trì tụng thì họ có được giải thoát hay không? Xin thầy giải thích cho chúng con được rõ.
Phật tử thắc mắc, khi mất mà chưa có quy tam bảo, rồi có quen biết với ban hộ niệm, rồi ban hộ niệm đến để mà tụng kinh, thì như vậy đó, người mất có siêu hay không? Thì ở đây thì thầy sẽ nói cái vấn đề này. Dù cho quý Phật tử mà có quy tam bảo hay không, nhưng mà chỉ cần có cái lòng mến mộ Phật, mến mộ pháp, mến mộ tăng, tuy là mình chưa có quy y, chỉ cần có cái lòng mến mộ như vậy thì nó đều có cái kết quả. Cho nên thời Phật còn tại thế, có một cái cậu bé này mới 4 tuổi, rồi sanh trong gia đình ông trưởng giả, mà từ nhỏ đến lớn thì bệnh không. Ông trưởng giả này ổng cũng tiết kiệm tiền, cho nên là không có đi chữa bệnh cho cái người con này. Cái người con này thì bệnh hoạn, lớn lên thì rất là đau khổ. Thì Đức Phật, một lần Đức Phật biết, Đức Phật mới hiện thân đến. Đức Phật chỉ nói thôi, con hướng về Nam Mô Phật, Nam Mô Pháp, Nam Mô Tăng thôi. Chỉ cần hướng như vậy thôi. Thì cái cậu bé này biết như vậy thì cứ mỗi ngày cứ chắp tay Nam Mô Phật, Nam Mô Pháp, Nam Mô Tăng. Vậy mà sau khi chết cũng được sanh lên khỏi trời. Cho nên giáo pháp của Đức Phật không có đặt nặng ở hình thức, mà chỉ đặt nặng nơi bản tâm. Tuy nhiên quý Phật tử nếu mà quy y thì lòng tín tâm nó càng tăng trưởng hơn. Mình cứ cảm giác mình là đệ tử của Phật, mình cứ cảm giác là mình là trong 7 chúng của Đức Thế Tôn. Cho nên vì vậy đó là mình cảm giác như mình tự tin hơn. Vậy thôi. Còn nếu quý Phật tử mà chưa có quy y mà lòng mến mộ Phật pháp cũng đầy đủ thì như vậy cũng không khác gì cả. Còn ban hộ niệm tụng kinh mà có kết quả hay không, nó có 2 cái phần. Phần thứ nhất là ở nơi cái người mất họ có chủng tử lành, duyên với Phật pháp nhiều. Phần thứ hai nữa, do những người hộ niệm đó tâm có được thanh tịnh hay không, tâm có an lành hay không. Nếu tâm an lành thì người mất mới được có kết quả, còn tâm không an lành thì không có được kết quả. Có một trường hợp như thế này: tuy là cái người mất, cái người mà tụng kinh tâm không có an lành, nhưng mà ngược lại cái người mà nằm đó thì tâm họ lại là an lành, họ lại mến mộ Phật pháp. Cho nên chỉ cần mà có một người hướng một cái niệm nhỏ thôi, là tụng kinh, thí dụ như tụng kinh Địa Tạng hay là tụng kinh Phổ Môn, chỉ cần có một người hướng là thôi bây giờ mình chuẩn bị tụng kinh, thì chỉ có một cái tâm niệm đó nó phát ra, thì cái người mất nó ồ, mình đang ở trong pháp hội và mình đang nghe kinh. Chỉ cần một cái niệm như vậy cũng có cái kết quả nữa. Còn nếu mà trường hợp mà cả hai đều hoàn toàn không có thanh tịnh, và cái người mất lại, đặc biệt người mất lại không có chủng tử nữa, thì cái việc đó tụng kinh cũng không có cái lợi lạc gì cả. Cho nên nói tóm lại là không có ảnh hưởng gì về cái vấn đề quy tam bảo hay không. và cũng không có ảnh hưởng gì cái vấn đề cái người trì niệm hay không. Chỉ là do cái người đó tâm thành của họ, tâm hướng Phật của họ đủ thì như vậy đó là họ đủ, tâm hướng Phật của họ không đủ thì như vậy có gì thì cũng không được. Cho nên với đạo Phật mới nói là tâm mình là cái cội gốc. Thì như vậy suốt một cuộc đời của chúng ta mà không ngó ngàng gì tới bản gốc, chỉ lo cái bên ngoài, lo cái ngọn ngành, thì như vậy đó là chúng ta bị mất gốc. Mà khi mà quý vị biết mất gốc thì quý vị tiêu rồi, không còn gì hết. Cho nên vì vậy đó là mình phải chú trọng cái gì là quan trọng nhất của cuộc đời chúng ta, là cái tâm mình là cái quan trọng. Quý vị khéo, người chưa biết tu thì khéo vun trồng nhiều cái phước lành để cho tâm mình nó rất nhiều cái phước báo, rất nhiều cái nghiệp lành, thì như vậy quý vị ra đi cũng được an lành luôn, bởi vì do cái nghiệp lành. Còn quý vị biết tu, chuyển hóa hết tất cả những vọng tưởng phiền não, nghiệp tập của mình, tâm mình được thanh tịnh trong giờ phút mình ra đi. Mà khi tâm mình nó thanh tịnh đó, là quý vị được quyền chọn lựa. Tức là mình muốn đi cõi nào cũng được. Và khi mình thọ sanh trở lại đó là mình không bị cái cách ấm nhiều. Còn quý vị mà không có tâm mình không có thanh tịnh đó, thì khi mình mất rồi trở lại là quý vị bị cách ấm. Cho nên quý vị quên, coi có thể nói đây là quý vị lỡ uống một cái bát cháo lú của bà rồi, đúng không? Người ta nói là uống bát cháo lú đó là chỉ là sở dĩ lú gọi là mê, là quên. Nghĩa là trong lúc mình mất mà tâm mình bị mê, bị che mờ, không có làm chủ được, là quý vị uống bát cháo lú, tức là lúc đó mình bị mê. Tức là cái lúc đó đó là cái quan trọng. Mà nếu mà cái giờ phút mình ra đi đó mà quý vị tỉnh đó, thì quý vị trở lại một cái kiếp sau đó, là quý vị có người có thể nhớ được cái kiếp trước. Còn không á, là khi mà sanh ra đó, bao nhiêu nghiệp thiện của đời trước nó đều phát ra hết. Cho nên á, là sanh ra đời được vững chãi liền. Còn mà nếu mà quý vị mà khi mất mà mình bị cái nghiệp đau khổ phiền não thì nó bị mê luôn, là quý vị uống một bát cháo lú mà uống tới sạch bát luôn đó. Cho nên mình không còn nhớ gì luôn. Rồi vì bị cái nghiệp nó che mờ, nó mê, thì như vậy đó rất là nguy hiểm. Cho nên đó là từ lúc mà quý vị sanh ra, cái đoạn đường của mình đi và cái đoạn cuối của mình là chết, sanh và tử thôi. Cho nên có người hỏi mình sống để làm gì, xin thưa quý vị, sống để rồi chết thôi. Chứ thật ra sống mình không biết làm gì cả. Bởi vì quý vị có làm cái gì đi nữa, quý vị nhìn lại cũng không có gì. Như hồi nãy Tài Mãn nói đó, là mình đi trên cái đoạn đường của cuộc đời, mình đi đến đâu mình nhìn lại nó đều không có gì hết, chỉ là cát bụi thôi, chỉ là phù du thôi. Đi hết cuộc đời này quý vị nhìn lại cũng là phù du thôi. Mặc dù quý vị sống, quý vị có chồng, có vợ, có sự nghiệp, có đầy đủ hết tất cả, nhưng mà qua rồi nhìn lại chỉ là phù du. Cho nên mới nói kiếp này là kiếp phù du. Phù du tức là cái kiếp mà nó chỉ là, nó không có thật, chỉ là ảo giác thôi. Sống trên cuộc đời này chỉ là cái ảo giác. Bởi vì khi mình chúng ta sống chỉ là cái cảm thọ thôi. Quý vị thọ khổ, thọ vui, thọ lạc, thọ đủ thứ thọ. Mà cái thọ đó là cái cảm giác. Mà quý vị biết cái cảm giác nó chỉ là nó đến rồi nó đi thôi. Quý vị ăn một bát cơm, quý vị cảm giác no một hồi, hết cảm giác no là bắt đầu là quý vị đói. Đói là bắt đầu qua cái cảm giác đói, rồi cái cảm giác, rồi cái vui sướng của cuộc đời, quý vị hưởng thụ những cái ngũ dục của thế gian. Những cái vui đó, khi mà có cái vui đó cũng là cái cảm, cảm thọ hay là cái cảm giác. Mà đã nói là cảm thọ, cảm giác là tôi thuộc về ảo rồi. Mà quý vị thấy hành trình của cuộc đời của chúng ta chỉ sống bằng cái cảm thọ và cái cảm giác không, thì quý vị nghĩ là có cái gì nó thiệt đâu. Không có gì thiệt. Vui một chút đó thì nó tan, buồn một chút đó thì nó cũng hết, đi qua rồi không còn gì cả. Cho nên đó, cái người thiện chí chỉ cần hiểu được cái điều đó thì quý vị buông bỏ. Khi đến như thế nào quý vị đi như thế đó. Khi sanh ra thì cũng hai bàn tay trắng, mà khi mất rồi cũng trắng hai bàn tay, không có gì cả. Thì như vậy phủi sạch cuộc đời để tiếp tục mình đi mới khỏe. Chứ không thôi một đời mình sanh ra quý vị gánh một ít, đời sau sanh ra quý vị gánh một ít, quý vị gánh cả một đống nghiệp. Cho nên sanh ra, mỗi đời sanh ra mình rất là mệt mỏi của cuộc đời, rất là khổ cực và rất nhiều cái chuyện nó phiền muộn. Một đời sanh ra quý vị phủi sạch hết, đời sau quý vị khỏe re, giống như mình đi thảnh thơi, không có cái gì nó vướng bận cả. Cho nên đó, con người cứ lo xa lo ra, rồi cứ lo nhiều chừng nào thì mình càng mệt mỏi nhiều chừng đó, mà không biết ngày mai mình như thế nào mình cũng không có biết. Ví dụ như trong cái đời sống, quý vị nói người không lo xa thì sẽ có cái họa gần, mình phải dành dụm cơm gạo để tiền của để mà có đời sống mai sau. Đó là cái đắp đổi cái phương tiện thôi. Nhưng mà đứng về cái góc độ tâm linh, quý vị chất chứa nhiều chừng nào quý vị khổ cực chừng đó, quý vị phiền não nhiều chừng nào là quý vị đau buồn chừng đó. Cho nên buông sạch cái đó thì quý vị mới được giải thoát và an vui. Cho nên á, chỉ tròn một cái tâm trong sáng là quý vị được tự tại. Không trông cậy lúc mình chết có người đến hộ niệm cho chúng ta, mà lúc bây giờ chúng ta đang sống, chúng ta chuẩn bị cho mình, thì bây giờ mình ra đi mình được tự tại, không cần người ngoài mà trợ niệm hay là không trợ niệm. Bởi vì trợ niệm của người bên ngoài là hên xui lắm. Quý vị mà có phước lắm thì mới gặp được một cái thiện tri thức nào đó đến trợ niệm cho quý vị thực sự thuần tâm thanh tịnh. Chứ còn bình thường mà mấy thầy đám hay là các ban hộ niệm đồ thì như vậy cũng thường thường thôi, chưa chắc gì họ có giúp được mình đâu. Mà muốn được có thiện hữu tri thức tâm thanh tịnh đó đâu phải là tự nhiên đâu, phải là câu hùm cái nhân duyên đặc biệt với cái người đó. Thì như vậy đó, khi mình mất thì như vậy nó mới có được những cái nhân duyên tốt lành như vậy mới đến với mình, đâu phải là tự nhiên. Cho nên vì vậy muốn được như vậy đó thì quý vị tâm quý vị tốt, rồi khi tâm mình nó tốt, đến khi mình lâm chung cộng với cái duyên bên ngoài tốt nữa, sẽ có thiện hữu, bạn hữu đều là những người thiện lành đến với mình, rồi để trợ duyên cho chúng ta được đầy đủ cái công đức và cái phước lành thì ra đi thì nó tốt hơn. Thì đó là cái thực sự, đó là cái rất là thực tế. Mà cái thực tế mà người ta lại quên đi, người ta cứ quan điểm là khi chết thì đâu có còn gì đâu, mình sống mình mới hưởng, mà chết thì nó hết. Nhưng đó là cái điều sai lầm. Mình còn một cái chặng đường rất là dài, mà không khéo thì chúng ta bị trầm luân. Rồi, ai mời quý Phật tử bên Đức Bảo Tịnh. Phật tử này nói giảng về năm quẩn. Năm quẩn thì quý vị hồi sáng có tụng kinh thì gọi là chiếu kiến ngũ quẩn giai không đó. Năm quẩn là sắc, thọ, tưởng, hành, thức, là thuộc về năm quẩn. Cho nên nói cái thân này là quý vị phải nói đến cái thân năm quẩn. Người ta cứ nói thân này nó chỉ là cái thân sắc quẩn thôi, là cái thân này là thân tứ đại này gọi là thân năm quẩn, nhưng thật ra nó chỉ là sắc quẩn thôi. Cộng cái thân này là sắc, thọ, tưởng, hành và thức. Cho nên hồi nãy Tề Mãn nói cái cảm giác của cái cuộc đời đó là nó thuộc về cái thọ. Từ cái thọ này nó tác động lên cái thân sắc thịt này là cái sắc thân. Rồi nó sanh ra cái ảo tưởng. Ảo tưởng nó không phải chỉ một mà nó nhiều, nó liên tục gọi là hành. Rồi cái thức phân biệt hơn thua. Cho nên nó cộng lại năm cái thứ này gọi là cái thân năm quẩn đó. Cho nên chia ra hai cái, thưa quý vị, mình chỉ có hai cái thôi. Một là thân, một là tâm. Mình chỉ có hai cái đó thôi. Mình sống, nếu sống bằng cái thân là phải nói luôn là sống bằng cái thân năm quẩn, là sắc, thọ, tưởng, hành, thức, là mình sống bằng cái thân này. Mà thường thường mình chỉ sống bằng cái thân thôi. Sống cái thân này nè, sống theo tư tưởng nè, suy nghĩ của mình, tư tưởng của mình, rồi theo cái dòng tâm thức của mình, rồi theo cái sự phân biệt của mình. Thì thưa quý vị, chúng ta chỉ sống bằng thân thôi, chưa có ai sống bằng tâm đó. Cho nên vì vậy đó, người tu là tu tâm, tức là sống với cái tâm của chúng ta là cái tâm đầy đủ đó, cái tâm nó tròn đầy đó, gọi là tâm của mình. Quý vị sống bằng tâm, tức là sống bằng cái tâm nó tròn đầy. Chứ phải nói là tôi sống nội tâm, nhưng mà thật ra quý vị không phải sống nội tâm, mà quý vị vẫn đang sống ở nội thân. Ở ngoài đời người ta nói là cái chị đó chỉ sống bằng nội tâm, Nhưng thật ra sống bằng nội thân là sao? Bởi vì cái suy nghĩ tư tưởng là ở trong thân của quý vị, không phải sống bằng nội tâm. Cái người sống bằng nội tâm phải là cái người sống bằng cái tâm thanh tịnh, sống bằng cái tâm giác ngộ mới gọi là người sống bằng nội tâm. Còn mà bình thường người ta nói sống nội tâm chỉ là sống nội thân thôi, tức là ở trong thân này có sắc, thọ, tưởng, hành, thức, nó có bốn cái thứ đó nữa, mà chúng ta chỉ sống bằng thọ, tưởng, hành, thức thôi. Thì như vậy chúng ta chỉ sống ở trên cái thân năm uẩn. Mà quý vị biết thân năm uẩn này là thân giả tạm. Cho nên Đức Phật nó chiếu kiến ngũ uẩn giai không là soi thấy sắc, thọ, tưởng, hành, thức này đều là không. Thì như vậy quý vị không có sống với cái tư tưởng, bởi vì nó không mà mình đâu có sống với cái thân năm uẩn này. Mà không sống với cái thân năm uẩn này thì quý vị sống bằng cái tâm thanh tịnh. Đó, cho nên chúng ta chỉ có hai thứ thôi. Một là thân, một là tâm. Thân thì có sắc, thọ, tưởng, hành, thức liệt thành ở cái thân này hết, bởi vì nó không có rời nhau. Thưa quý vị, thí dụ như bây giờ quý vị không có thân này, quý vị có cảm thọ được không? Không có cảm thọ được. Không có cảm, không có thân này, quý vị có tư tưởng không? Quý vị đâu có não đâu mà có tư tưởng, đúng không ạ? Nó phải dựa trên cái hệ bộ não này nè, nó mới có được cái tư tưởng. Rồi không có cái tư tưởng thì làm sao có cái thức phân biệt? Cho nên nó là năm cái anh này á, là nó cộng tác với nhau thực tình là rất là chặt chẽ. Cho nên vì vậy đó là quý vị thấy được năm uẩn này là không, thì tự nhiên là tâm của mình mới thực sự mới an được. Còn không, thường thường mà chúng ta tu đó, quý vị cũng chưa tu tâm đâu, mà quý vị vẫn tu thân à. Ví dụ như bây giờ quý vị ngồi đó, quý vị có vọng tưởng, cái quý vị chiến đấu với cái vọng tưởng, hơn thua với chính mình, phiền não chính mình, bực bội chính mình, rồi khó chịu chính mình, đau đớn vì mình. Cho nên quý vị tu thân mà chưa tu tâm. Đạo Phật là tu tâm. Cho nên tu tâm là tu sẵn nơi cái tâm an lành trong sáng của chúng ta. Thì như vậy đó, đây là quý vị đang tu tâm mà không tu thân. Nên quý vị phải sống bằng cái tâm này, mà cái tâm này mới là cái thật của mình. Còn cái thân năm uẩn này là nó mai một. Mai một tức là hôm nay còn, ngày mai chưa chắc gì nó còn. Nên rồi nó không có trường tồn, và bản thân ngay bây giờ nó cũng không có luôn. Ví dụ như bây giờ mình nói ngày mai mình chết, là quý vị là mê hay là tỉnh? Thưa quý vị mới tỉnh chút xíu thôi, chưa phải là tỉnh đâu. Nhưng mà quý vị nói ngày mai mình chết, bởi vì quý vị vẫn cho là bây giờ mình đang sống. Ngày mai mình mất, bây giờ quý vị tưởng mình đang còn. Quý vị mới tỉnh chút xíu thôi. Cho nên đó là hệ tiểu thừa là như vậy. Đến hệ đại thừa đó, năm uẩn này là không, tức là cái đang còn đây nó vẫn là không. Cái đang còn đây vốn dĩ nó là không có. Cho nên vì vậy đã là không có rồi thì nó không có già chết, không có hết già chết. Cho nên đã là không có rồi, cho nên mới nói là không có khổ tập diệt đạo, không có trí huệ, cũng không có chứng đắc gì cả, bởi vì vốn dĩ nó là không, đúng không ạ? Thì như vậy mới nói là không có già chết, không có hết già chết, không có khổ tập diệt đạo. Như vậy là y cứ nơi gì? Y cứ nơi thân năm uẩn này mà nói. Trên cái trọng tâm của Bát Nhã là gì? Trọng tâm của Bát Nhã là gì? Quý Phật tử nói thầy nghe thử coi. Ngũ uẩn giai giai không, đó là trọng tâm của Bát Nhã. Thì như vậy suốt cái trọng tâm chiếu kiến ngũ uẩn giai không, bây giờ tất cả sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc. Sắc tức là không, không tức là sắc, không có khổ tập diệt đạo, không có già chết, không có hết già chết, đều là bổ túc cho ngũ uẩn. Ngũ uẩn giai không đều là bổ túc cho ngũ uẩn giai không hết. Bài kinh Bát Nhã là có thứ tự như vậy, diễn dịch như vậy đó, chứ không phải là song hành, tức là diễn dịch rõ ràng như thế. Thì như vậy đó là đối với thân năm uẩn này là không rồi, không có đá động gì tới tâm hết. Ở đây là không đá động gì tới tâm, bởi vì tâm Đức Phật nói không tới. Làm sao mà nói tới được tâm? Trên chỉ nói để cho chúng ta ly được năm khuân năm quẩn này, tự mình chứng nhập được pháp pháp thân. Cho nên là sau này cái quý vị học kinh Bát Nhã thì các vị cũng giảng giải đó, không già chết, không có khổ tập diệt đạo, không già chết, không hết già chết, sắc chẳng khắc không không chẳng khắc sắc. Bởi vì cái pháp thân là không già chết, không hết già chết, không khổ tập diệt đạo, không có trí huệ, không có chứng đắc, đây là biểu tượng cho pháp thân mà không. Đức Phật nói tất cả vấn đề mệnh đề này đều nói rõ là thân năm quẩn này là không. Trong kinh cũng như trong thiền gia đều là nhổ đinh và tháo chốt thôi. Đến khi nào quý vị thấy thân năm quẩn này là không, bản chất của nó là thanh tịnh, bởi vì không có già chết, không hết già chết, bản chất là thanh tịnh rồi. Bản chất của thân năm quẩn này là không, chính cái không của thân năm quẩn này là bản chất nó là thanh tịnh. Khi mà tâm mình nó thanh tịnh á, khi mà mình thấy cái thân này nó chỉ là một cái giải thanh tịnh á, thì tự nhiên đó là không có phân biệt, không có tư tưởng, không còn cái gì hết, tự nhiên mình sáng đạo, mình sáng tâm. Tức là y nơi kinh mà mình sáng được tâm của mình, chứ không có phải là kinh đã nói cái vấn đề đó cho chúng ta. Người học đạo lầm là khi Đức Phật nói như thế liền cho là pháp thân là như vậy đó, nó không già chết, không hết già chết, vô tình lại chấp vào pháp thân là một cái thể mà nó không có sanh lão bệnh tử, không già và không hết già chết. Đó là người học đạo lầm như vậy, vô tình để cái pháp thân mình ở một cái vị trí khác nữa. Cho nên chính vì vậy mà không có thể nào sáng đạo được. Người sáng đạo Đức Phật là phải tự mình thể nhập, tự mình đi vào. Đức Phật có nói hết đi chăng nữa chỉ nói được 50, còn 50 nữa chúng ta phải đi vô thôi. Đây là Đức Phật phá sạch hết thân năm quẩn này để cho chúng ta tự sáng tâm nơi chính mình, tức là y kinh mà giác ngộ, y kinh mà ngộ đạo. Chứ Đức Phật không chỉ cho chúng ta tâm là như thế nào, chỉ mượn ngôn ngữ danh từ để mà tạm như thế, để cho chúng ta đủ cái niềm tin. Nhưng thật ra y cứ nơi ngôn từ, ngôn ngữ mà quý vị mà cho đó là tâm của mình, cho đó là pháp thân, là quý vị đi hoài không bao giờ tới. Cho nên ở đây nói rõ cho quý vị một lần nữa là thân năm quẩn này là sắc thọ tưởng hành thức và thuộc về thân. Tâm này là tâm thanh tịnh, là tâm giác ngộ, tâm giải thoát, là như vậy đó. Phải sáng tâm là quý vị mới có một phần của mình. Còn nếu mà quý vị không sáng tâm là quý vị ở trên pháp sanh diệt thôi, vẫn còn khổ não. Cho nên mới nói người tu chỉ một mục đích duy nhất là phải giác ngộ giải thoát, ngộ đạo, sáng tâm, thì như vậy đó là mới đúng nghĩa. Rồi, năm quẩn là không nha. Rồi, Chánh Phước Toàn có hỏi gì không?
Dạ thưa thầy, tôi mong là chư phương tiện và có một Phật tử mới chị Ngọc Nguyễn.
Ngọc Nguyễn hả? Vô trong máy cho thầy nhìn mặt coi.
Dạ.
Rồi, cô.
Thấy.
Rồi, thầy thấy rồi.
Hiện giờ thì tôi có ba Phật tử.
À.
Vậy là tốt quá rồi.
Con xin chào thầy, cũng chào thầy của đạo tràng và khẩu trang bảo bảo tử. Chúng con cảm ơn thầy có quan nghĩ Skype cho chúng con. Hôm nay thì có hỏi. Chúng ta không có câu hỏi
đâu. Chỉ lên chào chơi thôi chứ không hỏi ha. Rồi bây giờ thôi chi nhánh của Bảo Đăng thì thôi Bảo Đăng hỏi đi.
Con thường nghe quý thầy giảng là mình phải đem chánh niệm mình mới diệt trừ phiền não.
Nhưng mà mình phải làm sao mới có chánh niệm thầy?
Quý thầy hay nói là lấy chánh niệm để diệt trừ phiền não, mà làm sao có được cái chánh niệm? Thì như vậy, bởi vì phiền não có nhiều cách để mà diệt trừ, nhưng mà ở đây đó là thầy không có nói nhiều cách, mà chỉ nói cách của thầy thôi, hay là chỉ quảng cáo cách tu của mình chứ không có nói cách của người ta. Bởi vì bây giờ thầy nói hỏi Phật tử nè, quý vị diệt trừ phiền não là quý vị vô minh hay là quý vị không vô minh? Vô minh luôn phải không? Bởi vì đó, diệt trừ phiền não càng thêm bệnh, hướng đến chân như tổng thị tà. Đó là nếu mà diệt trừ phiền não là quý vị thêm bệnh. Bệnh gì? Bệnh si mê. Bởi vì quý vị tu Phật là quý vị phải có trí huệ, trí huệ để thấy phiền não là không thật. Đã là không thật, quý vị có cần diệt trừ không? Không cần diệt trừ. Cho nên á, chỉ cần có trí huệ thì định nó sanh từ trí huệ đó. Khi mà định sanh thì giới thể nó được đầy đủ. Trí huệ là thấy các pháp là giả, thân năm quẩn này là giả, thân năm quẩn này là không. Cho nên bữa nào quý vị bị phiền não, quý vị tụng kinh Bát Nhã, thấy thân năm quẩn này là không, thì tự nhiên là quý vị hết phiền não. Bởi vì cái thứ hai nữa quý vị phải nhận định là cái thân này không phải là ta hay là của ta. Hai cái khác nhau nè. Đức Phật nói rõ cho mình lắm. Một là thân này không phải là mình, hai là thân này không phải là của mình. Đó, hai cái khác nhau. Bình thường quý vị nói thân này là không phải là tôi, nhưng mà nó là của tôi chứ. Mẹ cha mẹ cho tôi mà, tôi sanh ra tôi ở đây là mấy mươi năm đó, thì cái thân năm quẩn này là của tôi. Bây giờ quý vị đi làm, quý vị ra tiền, cái tiền đó quý vị nói là của tiền của tôi, đúng không? Bởi vì mặc dù tiền ban đầu là của trong hãng không, nhưng mà khi mà quý vị làm việc á, bỏ công sức ra, quý vị có tiền thì quý vị nói là tiền là của tôi. Bây giờ nói là tiền không phải là tôi thì được, nhưng mà chưa vào tay tôi. Nếu vào tay tôi là của tôi. Thân này không phải là tôi nhưng mà chưa vào tay tôi, mà vào tay tôi tức là thân này là của tôi. Nhưng mà Đức Phật nói rõ lắm, thân này không phải là mình, cũng không phải là của mình, thì cái thân năm quẩn này cũng không phải là của chúng ta. Cho nên quý vị đừng nói là thân của tôi nha, thân của tôi. Bởi vì thân này vốn dĩ nó là không, mà đã là không thì nó không nói nó là của tôi hay là không phải là của tôi. Cái thân này nó không nói là của quý vị, tự quý vị ấn định ra nó là của mình, tự mình quy định cho mình luôn như vậy. Mà cái thân này nó không nói nó là của mình hay là chẳng phải của mình, mà bản chất thân này vốn dĩ nó là không. Thì như vậy cái phiền não mà y nơi cái thân này mà nó phát sanh thì nó không đáng đâu. Ví dụ như bây giờ quý vị nói thân này là của mình, ai động đến cái gì nó của mình thì mình mới phiền não, mà không phải là của mình là của người dân rồi. Ví dụ như bây giờ quý vị nói là ngày mình nghe tin con người ta mất, quý vị buồn một chút xíu thôi, bởi vì không phải là con mình. Nhưng mà nếu con mình là quý vị đau đớn vô cùng, bởi vì quý vị cho đó là con của mình. Phật ấn định lại thân này không phải của mình, cho nên ai xúc phạm đến thân này thì cũng không sao cả. Cái hoàn cảnh bi đát nhất nó đến với mình là nó đến với cái thân này, chẳng phải đến với cái tâm an lành của chúng ta. Cho nên á, tất cả những cái gì mà nó phát xuất nguyên nhân từ nơi cái thân này, quý vị đều có thể bỏ qua, chỉ vì thân năm quẩn này là không. Mà như vậy đó, thân đã không thì phiền não không thật. Thì phiền não không thật, quý vị có cần quý vị phải trừ hay không? Cái chánh niệm ở đây là cái thấy chân chánh, cái thấy đúng, cái thấy nó không có thiên lệch bên này bên kia, mà thấy đúng như thật như pháp. Đây gọi là cái chánh niệm, là cái niệm chân chánh, cái niệm không có thiên về bên này bên kia có không phải quấy tốt xấu, thân thật thân giả, không còn những cái quan niệm đó. Đây mới gọi là cái chánh niệm. Thường thường quý vị tu hành á, gọi là trụ niệm mà chưa phải là chánh niệm. Thí dụ như bây giờ quý vị niệm thân, niệm pháp, quý vị niệm cái thân này á, là nó là dơ bẩn, nhơ quế, quý vị cứ nghĩ đến cái thân này. Hay là quý vị theo dõi hơi thở, quý vị trụ trên hơi thở. Hay là quý vị á, là đang quán ở một cái khía cạnh nào đó, là quý vị đang trụ trên pháp quán. Thì những người sau này, những người dạy pháp thì nói là tạm gọi là chánh niệm, tức là chỉ có một cái suy nghĩ đó. Hay là quý vị niệm Phật là quý vị chỉ niệm Nam Mô A Di Đà Phật, nhưng mà thật ra quý vị không, đây không phải là chánh niệm mà là trụ niệm, tức là giữ một cái niệm đó để cho những cái niệm khác nó không có phát khởi, thì đây là trụ niệm thôi. Ví dụ như quý vị đi, quý vị biết đi, ngồi quý vị biết ngồi, thì người ta nói là chánh niệm, nhưng thật ra là trụ niệm, tức là mình trụ mình ở từng vị trí như thế để cho tâm mình nó không có loạn thôi, chứ không phải là chánh niệm. Chánh niệm của Đức Phật nói là cái nhìn nó chân chánh, cái nhìn nó không có thiên lệch về hai bên. Chánh niệm cũng có thể nói là trung đạo, tức là một cái đạo mà nó không thiên về thiện ác, hơn thua phải quấy và tốt xấu. Nếu mà quý vị được một cái chánh niệm như thế là quý vị không có phiền não. Còn không là quý vị chỉ trụ niệm thôi, tức là lấy đá để mà đè cỏ, đây không phải là cái chánh niệm. Cho nên hai cái nó khác nhau như vậy. Cho nên muốn có chánh niệm là quý vị phải có trí huệ. Có trí huệ thấy thân năm uẩn này là không, các pháp là không, thì đã là không thì không có thiện ác, tốt xấu, hơn thua, phải quấy, đẹp mất, có còn hơn không. Tức là những cái niệm đó nó không còn nữa, thì quý vị tự nhiên quý vị đạt một cái cảnh giới gọi là chánh niệm. Thì cái chánh niệm này mới đủ năng lực phá phiền não. Còn không á, thì quý vị niệm Phật, quý vị làm tất cả những thứ gì đó để quý vị vừa quên đi cái phiền não đó. Mà nói quên đi có nghĩa là nó còn, nhưng mà mình quên, chứ không phải là nó hết. Chỉ là quên đi, gặp duyên thì nó lại phát lại, chứ nó không có phải là nó hết. Quý vị mà người ta hay nói lấy đá đè cỏ, ở quê quý vị thấy có những cục đá mà lăn ra một cái cỏ nó chết á, mà quý vị lăn trở lại một cái cỏ nó sống lại, cỏ nó không chết, bởi vì cái gốc cỏ nó còn là nó không có chết. Cho nên mới nói đó là muốn chánh niệm để cho phiền não nó tan, chỉ một việc duy nhất là phải có trí huệ, thấy rõ, thấy đúng, thì tâm của mình nó tự an. Bao nhiêu phiền não nó đến thì tự nhiên những phiền não nó tự tan đi. Thì như vậy đó là quý vị tu hành mới đúng theo chánh pháp. Thấy đúng là phiền não là hư giả là không, không có diệt trừ, cũng không có nắm lấy, không có xả nó, cũng không có giữ nó. Tự nó đến, tự nó đi. Vì sao? Bởi vì bản chất của nó là hư giả, bởi vì nó không có cái chỗ nương, bởi vì là thân năm uẩn này là không. Quý vị tập như vậy. Ở đây là thầy không có nói là cái lý thuyết, nói thầy nói dễ nhưng làm được khó. Nhưng mà quý vị phải thử thực hành cái trí huệ bát nhã đi, thì quý vị mới thấy được á, là tu mà theo đại thừa, tu theo trí huệ bát nhã, nó khỏe hơn là những cái pháp tu từ trước đến giờ. Bởi vì tâm rộng lớn, trí rộng lớn thì sẽ mới xóa tan được cái nghiệp thức của mình. Còn không á, là không có tan được. Cho nên trong Tăng Chi Bộ Kinh á, Đức Phật có nói đó, có một ông bà La Môn đến hỏi Đức Phật, có phải là mình làm bất cứ những cái điều gì mà xấu ác, có phải là mình phải bị đọa hết hay là không? Cho nên Đức Phật nói cũng tùy. Ông bà La Môn hỏi tùy là tùy làm sao? Đức Phật mới nói này bà La Môn, ví dụ như có người làm một cái chuyện ác, mà cái chuyện ác đó nhỏ thôi, nhưng mà với cái tâm của họ nhỏ hẹp, thì cái chuyện ác nhỏ này cũng có thể đưa người đó xuống cảnh giới địa ngục A Tỳ. Cũng có người làm một cái chuyện ác đó mà tâm họ rộng lớn, thì họ sẽ không bị đọa vào trong cảnh giới địa ngục A Tỳ. Vì cớ sao? Ví dụ giống như một cái nắm muối mà nếu mà bỏ vào trong chén thì cái muối chén nước thì chén nước đó rất là mặn, nhưng nếu quăng ở sông Hằng thì lại không nếm được mùi vị của muối, huống nữa là mặn. Cũng như vậy, người tu có trí huệ lớn, có định lớn, là tâm họ là rộng lớn. Khi tâm họ rộng lớn thì tất cả những cái nghiệp của họ sẽ không chuyển được họ, mà bản thân họ chuyển được hết tất cả những cái nghiệp quả. Đó là Đức Phật nói như vậy. Cho nên đó, chúng ta đã tạo những cái ác nghiệp trong quá khứ, nếu hiện đời quý vị tu tập trí huệ bát nhã, với cái tâm trí tuệ bát nhã hiện tại của quý vị mới đủ cái năng lực là chuyển hết tất cả những cái nghiệp quả ác ở trong quá khứ, nó đều tan biến hết, là do tâm của mình hiện tại nó rộng lớn, trí huệ của mình nó thênh thang. Cho nên trong cái bài kinh Bát Nhã là tâm kinh trí huệ cứu kính rộng lớn đó. Cái cứu kính là rất là rộng lớn. Mà làm sao được rộng lớn như vậy? Chỉ một việc duy nhất là soi thấy năm uẩn là không, thì tất cả những khổ nạn ác nghiệp đều tan hết. Đó là cái trí huệ rộng lớn là nó như vậy. Cho nên quý vị phải thực tập tu hành trí huệ Bát Nhã. Rồi bên Bảo Tịnh ha. Cô pháp danh gì?
Huệ Minh ạ.
Huệ Minh.
Con hôm nay con được tham gia khóa tu tập này. Con muốn chào thầy. Sang thẳng thì con phải về Việt Nam ạ. Con cũng muốn là về Việt Nam, con sẽ cố gắng tu tập để tìm lại chính mình. Và cầu mong thầy vẫn cho bảo cho thầy và các sức khỏe ạ. Con hứa sẽ cố gắng tu tập để làm cái gì tốt nhất cho mình và cho những người chúng mình còn. Cầu mong con có thể đủ duyên này để được sang tu tập ở bên thiền viện Bảo Sơn.
Rồi, chúc cô đi đường thuận gió nha, tu tập tốt. Rồi. Rồi, quý Phật tử nào hỏi tiếp không? Rồi, bên Bảo Đăng đi.
Ý nghĩa của hành hương và công đức của hành hương như thế nào thầy?
Phật tử này hỏi về ý nghĩa hành hương và công đức của hành hương như thế nào. Thì thường thì đầu năm thì quý vị thường đi thập tự, đó là hành hương phải không? Người nào đầu năm mà không đi đủ thập tự thì họ cảm giác như không có thoải mái. Cho nên mỗi năm mà ở bên đây vào cái mùa đông là cái mùa tuyết, mà lại ngay dịp Tết, rồi các chùa cũng tổ chức đi hành hương. Nhiều khi tuyết nó rơi mà cũng đi hành hương, mà đi một chỗ đậu xe rồi đi vô rồi đi ra, đâu có thời gian đâu. Cho nên vừa vô cái lễ Phật cái là trưởng đoàn là lên xe đi chỗ khác. Nên là không có thời gian gì hết, thấy họ cứ chạy tới chạy lui cũng rất là cực khổ. Nhưng bởi vì cái gì quan điểm hành hương thập tự nó trở thành một cái nó gắn liền với người Phật tử. Nên ở đây thì hỏi về hành hương và công đức hành hương như thế nào. Bởi vì nói đến hành hương đó, hành tức là đi thôi, đi hương thật là đi thắp nhang thôi, đi thắp nhang các chùa thì gọi là hành hương. Nhưng mà nếu mà đi nhiều quá mà mệt mỏi quá thì cái hành hương đổi thành hành xác. Mệt quá, cực quá, không có được thoải mái, vui vẻ và hoan hỷ nữa. Cho nên nó là vừa vô một cái trưởng đoàn kéo về, mấy Phật tử nó mới vừa vô về chi. Cho nên là cũng bực bội lên, thì như vậy đó là cũng phiền não rồi. Ở đây là quý vị mới thấy là cái hành hương của mình nó chỉ là một cái quan điểm thúc đẩy cái sự tinh tấn cho người Phật tử. Đầu năm là phải đi chùa, thì như vậy tạo thành một cái nếp thôi. Chứ thật ra thì nó không có phải là cái chỗ nào nó cao thâm hay cái chỗ mà công phu. Ngày xưa người ta dùng cái chữ khác hơn là đi hành khước. Hành khước tức là đi đến để mà hỏi đạo. Thì như vậy nó có cái lợi lạc. Cho nên đó là mỗi lần mà cái đoàn hành hương nào đến đó, là thầy cũng phải là giữ họ lại ít nhất nửa tiếng để mà thuyết pháp. Thì như vậy trong lúc hành hương đó thì cũng là cái lúc để cho họ nghe pháp. Vậy đó, ai phiền não thì phiền não, mình cứ kéo họ lại mình thuyết pháp. Người ta tưởng mình ghiền thuyết pháp, nhưng mà chẳng qua chỉ là mình muốn cho họ là có cái ý nghĩa trong cái ngày đi hành hương. Bởi vì nếu mà đi hành hương mà quý vị không có lợi lạc gì trong cái lúc đi hành hương thì nó không có kết quả gì. Thắp nhang thì thêm phước, chứ chẳng có cái nghĩa là có công đức và có trí huệ. Nghe pháp hỏi đạo tu hành thì mới có cái trí huệ thôi. Cho nên đó là cái chỗ mà bình thường hành hương là đi thắp nhang, rồi đi hành hương chỉ thêm phước, chứ thật ra thì không có cái lợi lạc về cái hiểu đạo hay là tu hành để mà giác ngộ. Hai cái dạng này thì nó khác nhau. Nên thì cái đó là chỉ phần thêm, không phải là cái giá trị chính yếu của người Phật tử. Mà người Phật tử là phải tu tập, người Phật tử là phải hiểu đạo, người Phật tử là phải giác ngộ giải thoát, tu hành thì như vậy đó là rất là tốt. Còn mấy cái kia thì không tốt đâu, tạm tạm thôi, không có lợi lạc gì nhiều. Cho nên cái vấn đề đó thì cũng không phải là chính yếu. Nhưng mà ai muốn đi hành hương thì cái vấn đề đó là cũng là tốt, chứ không phải là có cái gì gọi là xấu cả. Vấn đề đó không sao, nhưng mà làm sao mà quý vị hiểu đạo, học đạo, tu đạo mới là cái chính yếu. Rồi bên Bảo Đăng, cái chú cũng muốn hỏi đó, mời chú hỏi luôn ha.
Dạ thưa chú, không có hỏi mà chú cũng chân có câu hỏi thầy.
Rồi
thầy cho phép. Xin thầy rồi đó.
Dạ mô Phật, con là con chú chân đứng lớn lên đứng lớn nhé. Dạ con muốn hỏi một câu cho con trai con. Dạ con là trai con giải quyết các một câu như vậy. Con xin thật lại đúng cái câu hỏi của con trai đó là tại sao cái cuộc đời của con người á ngắn ngủi quá vậy ha. Vậy tại sao mình phải chết? Rồi khi mình chết á, tại sao mình lại trở thành một màu đen? Khi mình tái sinh một kiếp mới á, tại sao mình không có nhớ cái gì của cái kiếp trước vậy? Vậy má, xin thầy từ bi dẫn dạy con trai của con.
Rồi, con trai của Trân Phương Trân thắc mắc nhiều câu. Nhưng mà đại khái là tại sao con người ta lại ngắn ngủi như vậy, là còn nhỏ mà có thể hỏi được như vậy, tức là có cái chủng tử Phật pháp cũng rất là sâu. Bởi vì làm tại sao mà cái kiếp sống con người ta ngắn như vậy, là tự vì có thể là nó đã nhìn thấy những người thân, những người lớn tuổi mà chết, bởi vì bản thân nó là nhỏ. mà thấy những cái người mà thấy những người chết, có khi là những người còn trẻ, có khi những người già mà chết, cho nên nó cấy trong đầu nó một cái tư tưởng là tại sao một con người ta sống ngày ngắn như vậy, mỗi ngày hôm qua mình thấy còn đó, ngày hôm nay lại không còn nữa. Cho nên đó là cái sự thắc mắc của những đứa trẻ thường như vậy. Nói lẽ ra sống là phải dài chứ, mà tại sao lại thấy những trường hợp lại ngắn ngủi như vậy? Rồi nhỏ thì tâm nó sáng, nó lại nghĩ vô cái bản thân nó, như vậy một mai rồi mình chết rồi làm sao, mình cũng ngắn như vậy hả? Đó là những cái điều mà những đứa trẻ thường hay thắc mắc như vậy. Thì quý vị thì có thể nói cho những người con của mình biết là mạng sống của chúng sanh nó rất là ngắn. Bởi vì khi mà chúng ta đã sống qua một thời gian, nhìn lại cái khoảng thời gian mình đã qua coi như mới là mới ngày hôm qua thôi. Quý vị sống mấy chục năm đi nữa, bây giờ quý vị nhìn lại cũng là ngắn ngủi, chứ nó không có phải là nó lâu dài như là chúng ta đã sống mấy chục năm. Sống mấy chục năm qua rồi nhìn lại mà giống như là mình mới sống vậy đó. Và có thể nói như là mình chưa từng sống. Cho nên đến lúc mà mình vào quan tài rồi đó, mình nghĩ lại là mấy chục năm mà hình như mình chưa từng sống gì cả. Mà thật ra chúng ta đã sống mấy chục năm rồi. Mà khi nhắm mắt, lúc mà gần tắt thở, chúng ta nghĩ lại dường như chúng ta chưa có sống. Bởi vì những cái sống của mình đều là cái ảo thôi. Cuộc sống này chỉ là cái ảo, qua rồi nó chỉ là cái ảo. Cho nên quý vị cứ nói với những người con của mình, cuộc sống này thấy là mấy mươi năm là dài, nhưng mà khi qua rồi nó không còn gì hết. Nếu có thiện tâm thiện chí thì nên là cầu đạo đi tu, để rồi không còn chịu những cái kiếp sống ngắn như vậy. Bởi vì khi tu giác ngộ rồi thì thấy thân này là không phải của mình nữa, và sống tròn với cái tâm thanh tịnh. Mà cái tâm thanh tịnh này là bất sanh bất diệt, tức là không còn sanh diệt nữa, tuổi thọ vô lượng. Rồi tại sao mà con người chết thì đen thì dễ? Bởi vì khi mà máu ngân thì nó đen, không còn hồng hào nữa. Khi mình sống thì mình đẹp, khi chết rồi không đẹp nữa đâu. Bởi vì ở Mỹ hay ở châu Âu, người ta đưa vào trong nhà hoàng, người ta make up lại cho nó đẹp. Nhưng mà dù có đẹp cách mấy, nằm bất động một chỗ với một thân xác vô cảm thì như vậy cũng không còn đẹp nữa, và ai cũng sợ. Cho nên sống cùng chung với nhau, nhưng mà chết mình cho đó là ma rồi. Sống là con người, vừa chết một cái là ma. Mà ma là sợ hay là không sợ? Vợ chồng có thương nhau cách mấy, khi mà mất rồi thì mình cũng sợ, chứ không phải là không sợ. Cha mẹ yêu thương cách mấy, khi mất rồi người trong nhà cũng quỉnh hết. Không có ai mà được mà không sợ đâu. Cho nên chính vì vậy đó, là chết thì nó sẽ rất là xấu. Và chết rồi đời sau mà có sanh ra, mình không làm sao mà nhớ lại đời trước. Hồi nãy nói về cái vụ bác cháu lú đó, là khi mà mình chết mà mình không có được tỉnh giác, mình không làm chủ được mình, tâm mình không có thanh tịnh, theo nghiệp mà đi, thì làm sao mà mình nhớ được đời trước? Mình tỉnh mình mới nhớ chứ. Còn này mình mê, theo nghiệp mà đi, không có cái gì làm chủ hết. Nghiệp nó làm chủ. Mà quý vị biết, nghiệp á, thì có thiện có ác. Mà khi mà cái nghiệp thiện nó đến thì nó lại không còn nhớ cái ác. Mà trong cái nghiệp thiện đó, nó chia ra nhiều cái hạt nhân nữa. Thí dụ như mình có cái phước làm người, cái nhân thiện của mình đó là ở cái phạm vi nào, nó chỉ ở phạm vi đó thôi. Mình có cái thứ gì thì mình chỉ biết cái thứ đó. Mình sanh ra cuộc đời này mình không nhớ đời trước, bởi vì trong tâm mình chỉ có những cái thứ đó thôi. Bởi vì cái đó nó làm chủ rồi, nguyên cái nghiệp đó nó làm chủ rồi, mấy cái khác mình không bao giờ mình biết được. Cũng giống như cái người mà họ làm ác, khi mà họ chết Bởi vì cái ác nó chiếm ngự rồi, họ sanh vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, mà họ hoàn toàn họ không nhớ gì những cái kiếp trước cả. Bởi vì là cái nghiệp ác nó chiếm ngự cả bản tâm rồi, không còn nhớ cái gì cả. Bây giờ mình làm chủ được cả nghiệp thiện, nghiệp ác. Tuy là mình còn nghiệp, nhưng mà mình làm chủ được tâm mình ở trong sáng, thì khi mà mình đi thọ sanh là chính mình là cái người đi thọ sanh, chính cái tâm trong sáng này đi thọ sanh, thì nhờ cái tâm trong sáng này mới thấy được những cái kiếp trước. Cho nên vì vậy đó, có tu hành thì mình mới giảm được cái chuyện mà cách ấm đời sau mình bớt quên. Giống như hiện đời quý vị Phật tử ở đây sanh ra lớn lên đầy đủ của cải vật chất ở quốc độ tự do, nhưng quý vị cũng biết đạo, cũng hiểu đạo là bởi vì có chủng tử đời trước là đã hiểu đạo, tu đạo, đã quy tam bảo, đã mến mộ Phật Pháp Tăng rồi. Cho nên chính vì vậy mà quý vị nhớ được là ít nhiều gì đời trước chúng ta đã có phần làm chủ, cho nên mình nhớ được. Còn mà không làm chủ được chút nào hết, không tỉnh giác được chút nào hết, đời sau là một đời mới, chúng ta phải tiếp tục tạo nghiệp và chịu cái nghiệp quả mà chúng ta đã mang thôi. Đó là những cái mà quý vị, nếu mình trong nhà những người con mà đã có hiểu đạo, đã có những chủng tử lành, thì quý vị phải nên khuyến khích cho họ là biết được những cái điều này, để cho nó có thể chọn một cái con đường nó chính đáng. Nó nhiều cha mẹ cứ sợ con mình đi tu, sợ con mình học đạo, sợ con mình là bỏ mình, bỏ nhà mà ra đi. Cho nên đó là những cái quan điểm xuất phát từ cái tình thương của người cha hoặc là của người mẹ, nhưng mà đó là những cái quan điểm nó sai lầm. Cho nên Đức Phật trong kinh mà Đức Phật cũng thường nói, cản trở một người mà phát tâm tu đạo, đó là cái nghiệp quả khôn lường. Cho nên vì vậy đó, bởi vì rất khó mà có người mà có thể hiểu đạo, rất khó mà có người phát tâm tu hành. Cho nên nếu mà có người nào phát được tâm tu hành, quý vị nên khuyến khích và nên trợ duyên, thì như vậy đó là công đức của chúng ta cũng được tăng trưởng và đầy đủ luôn. Những người con mà khi mà đi tu sẽ tạo cái phước lành chẳng những cho gia đình mà cho vô lượng chúng sanh, thì bậc làm cha, bậc làm mẹ, cái phước báo và cái công đức nó đầy đủ. Vua Tịnh Phạn Vương và Hoàng hậu Ma Gia, cuộc đời của hai ông bà rất là mãn nguyện, bởi vì đã sanh ra được một người con, là người con đó là tu hành, là một phỉ nhân. Cho nên Hoàng hậu Ma Gia khi sanh Thái Tực Tức Đạt Đa, sau 7 ngày chết liền sanh lên cõi trời Đao Lợi liền, là bởi vì do công đức mà sanh một vị Phật nhất sanh bổ xứ, cho nên cái phước báo đầy đủ như thế. Cũng như vậy, trong gia đình có những người con mà có thể đi tu học đạo được, làm được lợi ích cho chúng sanh, thì cha mẹ cũng được lợi ích không lường. Cho nên mới nói nhất nhân thành đạo củ quyền thăng. Nếu mà vị nhân nó chưa thành đạo mà đang tu đạo thì củ quyền thất tổ cũng được cái công đức cảm ứng trong gia đình, mà được phước báo đầy đủ, nhiều cái lợi lạc vô cùng. Bởi vì quý vị mà có thể bây giờ mà quý vị thương cha mẹ đó, là quý vị chỉ có thể là nuôi cái cơm ăn áo mặc đồ vậy thôi, hay là làm cho cha mẹ mình vui chút đỉnh thôi. Nhưng mà khi cha mẹ mình chết rồi, quý vị biết cha mẹ mình đi đâu không? Không biết cha mẹ mình đi đâu nữa. Mà nhiều khi cái tình thương của quý vị là do cái nghiệp của thế gian thương cha mẹ, mà quý vị vô tình để cho cha mẹ mình khổ nhiều hơn. Thương cha mẹ mà khiến cha mẹ mình tạo nghiệp nhiều hơn, đó là quý vị không hiểu đạo. Bây giờ quý vị nếu thật sự quý vị hiểu đạo, quý vị tu đạo rồi, tự nơi quý vị có công đức, tự nơi quý vị phước lành, nhất là quý vị biết rõ con đường nào nên đi, việc gì nên làm, mang cái công đức này, mang cái trí huệ này trợ duyên cho cha mẹ, hoặc là do từ trường cảm ứng khiến cha mẹ mình cũng từ đó mà thiện lành hơn, từ đó mà hiểu đạo tu đạo hơn, công đức nó được đầy đủ, thì như vậy đó là quý vị trọn vẹn được tự thân mình, trọn vẹn tự thân cha mẹ mình cũng nương với công đức của mình mà được đầy đủ, thì như vậy đó, đó là cái việc làm nó rất là sáng suốt, rất là lợi lạc. Cho nên đó là cái lợi ích của Phật pháp. Mong là tất cả quý Phật tử cố gắng nỗ lực tu hành, làm những cái điều gì mà thấy nó lâu dài, nó lợi ích. Đừng làm cái gì mà chỉ tu bổ cho những chuyện nó ngắn ngủi. Quý vị biết ngắn ngủi là sao không? Quý vị sống với cái thân năm uẩn này là ngắn ngủi, giả tạm là hư giả. Sống với cái tâm an lành mới là cái lâu dài, vĩnh cửu, miên trường. Cho nên đó là cái chỗ lợi lạc thực sự. Mong là tất cả chúng ta sống thực sự là mình sống, sống thật là đầy đủ, sống thực sự là có ý nghĩa. Thì như vậy một đời chúng ta ra đời mà nó được ý nghĩa và hạnh phúc và lợi lạc. Chứ còn không thì chúng ta buông trôi theo cuộc đời, thả mình vào trong biển sanh tử, thì như vậy đó là rất là uổng công, rất là uổng một đời mà ra được mang thân người, gặp được Phật pháp, cộng chúng tu hành, thì điều này rất là hiếm hoi. Mong là quý vị tận dụng những cái gì có thể mình thực hiện, những cái gì có thể mình thực hiện, thì như vậy đó là quý vị được vuông tròn đầy đủ. Đến khi mình nhắm mắt bỏ cuộc đời này, chúng ta chỉ mỉm cười thôi. Ngày xưa ra đời là mình khóc, bây giờ nhắm mắt là mình nở nụ cười ra đi một cách rất là an nhiên, rất là tự tại, và chuẩn bị một kiếp lai sanh đầy đủ hơn, thiện lành hơn, tốt đẹp hơn. Đó là những cái mà chúng ta nên làm. Còn cái chuyện thế gian thì có cũng được, không cũng được, những tốt cũng được, xấu cũng được, giàu cũng được, nghèo cũng được, không phải là cái vấn đề chính yếu. Mà chính đề chính yếu của chúng ta là phải tu hành, là phải giác ngộ giải thoát. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Mong tất cả quý vị đều vui khỏe. Nguyện đem công